khi mà tất cả nói chư tăng vậy mà tất cả Phật tử cũng vậy, khi mà gặp bạn bè lối xóm bao nhiêu nào đó, người ta lỡ vì cái nghiệp lực người ta mới trổ ra, người ta đôi khi người ta làm những việc ác, những việc quấy, rồi ta không mong mỏi rằng ta có thể đi vào cõi lành thiện được, thì quý Phật tử nên khuyên người như thế này: với cái pháp môn nào tôi không biết, nhưng mà tôi đang tu pháp môn tịnh độ và tôi có rõ ràng 48 lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà, thì cái đại nguyện của Ngài không có phân biệt kẻ thiện, không có phân biệt người ác. Muốn nói rằng trong 48 lời đại nguyện của Ngài là người thiện cũng rước mà người ác cũng rước, nếu mà đầy đủ duyên lành, người đẹp cũng rước, người xấu cũng rước, người phải cũng rước, người quấy cũng rước, tất cả đại nguyện đều gì có thể tiếp duyên mình về có Phật được cả. Đó, ý Ngài Ngài muốn nói vậy đó, không có cái gì là không nhẫn nhục được. Đó, thì tất cả mọi cái đều gì do sự nhẫn nhục của mình tin tưởng vậy thì mình sẽ được cứu rỗi đạt cả. Đó là những gì người ta phải làm, người Phật tử phải làm. Mà nếu Phật tử khuyên được người những lời đó thì mình có niềm tin trọn vẹn sự thật ngay nơi chính mình. Cũng còn một số điều ác lắm đó. Mà sợ sự thật Phật tử nghĩ rằng đừng nghĩ rằng điều ác á là phải chửi bới nói nặng nói nhẹ người ta mới ác, hay đánh đập người ta mới ác. Cái tinh tế sâu hơn là một vọng niệm mình là ác rồi. Cho nên tổ lâm tế nó một vọng niệm khởi lên là địa ngục rồi, phải không? Thì ngay nếu mà cái thô là chửi bới nói nặng nói nhẹ đánh đập, còn cái tế là một cái vọng niệm khởi, thì ngay nơi chính mình cũng có vọng niệm khởi, cũng có niệm còn niệm ác. Nhưng mà mình hy vọng rằng mình tin rồi trọn vẹn đồng đại nguyện Đức Phật A Di Đà, không có đặt điều kiện những người nào thiện lành trong sạch thanh tịnh mới rước, và những người nào vọng niệm không rước, Đức Phật không có đặt điều kiện đó. Và mình khuyên người ta trong đại nguyện Đức Phật là không có phân biệt kẻ thiện người ác, phải không? Khi mình khuyên được lời đó rồi rất an ủi mình, chính mình đây cũng còn niệm ác, và mình trọn vẹn tin tưởng rằng đại nguyện Đức Phật A Di Đà sẽ cứu rỗi mình khi mình vẫn còn niệm ác. Được không? Để ý cái này cho rõ. Thành ra rất là hy vọng, ta tự hy vọng tu chứ đừng nói cái gì mà hy vọng là mình tinh tấn, mình vui vẻ, mình niệm Phật lắm, còn mình tu trì lắm, còn mình mà thất vọng rồi cái buồn thiêu rồi thôi quên niệm Phật, quên hết trơn, đi xa đọa. Phải không? Để ý chỗ này nè, cái chỗ nhắc thì nhở của Ngài rất là quan trọng. Điểm thứ 20, dọa dẫm rằng, dọa dẫm bằng cách nói với những hành giả pháp môn niệm Phật ứng hiệp với đại nguyện rằng: nếu như bạn không học hỏi nghiên cứu kinh điển nhân dân là làm điều nghịch pháp, như vậy là thiếu tín tâm, và điều ấy dẫn những kẻ khác đi vào đường lầm lạc. Có một số người ta tu thiền hay là tu cái pháp môn khác đó, người ta dọa dẫm bằng cách nói với hành giả pháp môn niệm Phật ứng hiệp với đại nguyện rằng. Tất nhiên là cái người mà tu pháp môn khác đó, giờ nói với hành giả niệm Phật ứng hiệp với đại nguyện là tất nhiên Phật tử tu đúng cách, Phật tử từng niệm Phật, Phật tử từng nguyện gì có Phật, Phật tử đặt trọn niềm tin vào cái lời đại nguyện của Phật, nên đó là tất nhiên là ứng hiệp với cái đại nguyện của Phật. Nói lại, những cái người mà mình tu thiền hay tông phái khác, người ta dọa dẫm bằng cách nói với hành giả pháp môn niệm Phật ứng hiệp đại nguyện, tất nhiên là những người tu pháp môn phái khác ha, là người ta nói với chính Phật tử tu đúng cách rồi đó, ứng hiệp đại nguyện của Phật nào, nói rằng: nếu như bạn không học hỏi nghiên cứu kinh điển nhân dân là làm điều nghịch pháp. Rồi nói bây giờ mình tu trì, mình phải tu theo Phật, mình phải là khảo cứu kinh sách, mình phải đủ điều mình tu mới được, chứ nếu không khảo cứu kinh sách của Phật, lời Phật dạy là mình tu không có trúng, mình tu không có được, không giảng sanh được đâu, hiểu chưa? Đành tại người ta nói vậy mà. Nhưng bây giờ tổ viên và không nghiên cứu sách là làm điều nghịch pháp, thì tổ khuyên như vậy là thiếu tín tâm, và điều ấy dẫn những kẻ khác đi vào lạc đường. Đó là như vậy, là cái người nói đó là người đã thiếu tín tâm, và cái người mà nói những bắt buộc tất cả mọi người phải học kinh sách của Phật hết mới được, đọc kinh sách của Phật hết mới được, nếu không là nghịch ý pháp, thì cái người đó là thiếu tín tâm. Cái người thiếu tín tâm mới nói như vậy, còn có người đặt trọn vẹn niềm tin nơi Đức Phật cái nào rồi, đặt trọn vẹn niềm tin đại nguyện Đức Phật cái nào rồi, không có nói câu đó. Thử đi thấy không? Thành ra bây giờ người nào mà nói vậy rồi thì mình bỏ qua bên đó là cái gì, bị gì, cái người này thiếu tín tâm với đại nguyện Đức Phật A Di Đà đó. Để hiểu rõ câu này, vì những người mà hiểu được một lệch lạc một bên đó là không hiểu cái đại nguyện Đức Phật nào sẽ dắt đi những người gì, một kẻ khác, một số kẻ khác đi vào con đường lầm lạc. Ngài bác những người đó, ý là Tổ Thân Loan bác những người mà cho rằng mình tu pháp môn Phật phải học hỏi kinh pháp cho hết đầy đủ kinh của Phật rồi mới được, nếu không là, nếu không á thì đó là nhiều nghịch pháp. Nhưng mà tổ bác nói đó, những người nói đó là thiếu tín tâm. Bây giờ đối với một tịnh độ này cần tín tâm trọn vẹn vào đại nguyện Đức Phật cái nào và niệm Phật cầu những sanh đủ, không cần bắt buộc khảo cứu hết tất cả kinh sách khác, phải không? Thì quý Phật tử nào mà lớn tuổi hay Phật tử nào mà nhỏ nữa mà không có đủ thời gian đi khảo kinh sách rất là an ủi cho mình, phải không? Không bắt buộc phải khảo cứu kinh sách cho hết mới được. Bà Phật tử nghe, chỉ nghe của sư giảng là Phật tử về có niềm tin trọn vẹn niệm Phật cầu vãng sanh đủ rồi, đủ về có Phật rồi đó. Thì những cái loại này rất an ủi cho mình. Đa số là mấy Phật tử không có thì giờ hay lớn tuổi không có đủ thì giờ để khảo cứu kinh sách thêm ha, đừng lo ha, mình tin tưởng vui nói lời đại nguyện Đức Phật cái nào là rước mình kiếp này rước không có bao giờ bỏ mình đâu. Điểm thứ 21, ta phải thận trọng để đừng hành động trái đại với tinh thần của thầy chúng ta, nhất là ta phải lo sao cho đừng đi lạc ra ngoài đại nguyện ai gì nào đó. Nói tới nói lui thì ngài cũng khuyên rằng ta phải thận trọng để đừng hành động trái với tinh thần của thầy chúng ta, nhất là ta phải lo sao cho đừng đi lạc ra ngoài đại nguyện đó. Dầu ai nói như thế nào nói, thấy không, thì đừng đi lạc là luôn luôn là Tổ Thân Loan á, Tổ Minh chỉ về Chơn Ngôn Tông á, thì nghĩ rằng là đi sâu vào đại nguyện là tin dạy bốn đạo tín đồ trọn vẹn niềm tin vào 48 lời đại nguyện Đức Phật nè mà đương đó mà tu. Dầu ai nói như thế nào nói là tin trọn vẹn rồi thì ta không đi lạc đường, nếu không tin trọn vẹn là có thể chúng ta đi lạc đường. Bởi vậy Tổ sợ như vậy, cho nên dầu bốn đạo tín đồ dầu tu pháp môn nào cũng nên có niềm tin trọn vẹn vào cái pháp môn niệm Phật và trong đó có lời đại nguyện Đức Phật như nào. Chúng ta có niềm tin trọn vẹn như vậy. Thì đến đây cái chương thứ 12 đã hết và bây giờ còn một số thời gian nha để trao đổi cùng Phật tử một Phật. Hôm nay ngày 23 tháng 6, quý Phật tử Kinh Sa Ngọc Tường để tô bát con trai, và giờ này sư xin giảng tiếp A Di Đà Phán Vì Sao. Bữa hổm là tới cái chương 12, bây giờ đến bắt đầu cái chương thứ 13. Thì qua cái chương này á thì ngài nhấn mạnh về cái ý là cái nghiệp đó. Tôi đi chỗ này á, cái này cũng một số điểm đó cũng hơi lạ và cũng quan trọng. Trong cái chương thứ 13 này á có 23 điều, mỗi cái chương này mình giảng hết ngày nay á. Cái 23 điều mà điểm thứ nhất á thì nói rằng người ta nói rằng quá nương tựa vào đại nguyện A Di Đà và không sợ những điều dữ cũng là một ác hạnh, một sự kiêu căng, và điều ấy ngăn trở sự giảng sanh cực lạc. Rồi Phật tử đi cái chỗ cái chương này cho thấy nhiều điểm mà nó hơi tối nghĩa, hơi khó hiểu. Để sư giảng sao mà rành cho Phật tử nắm được cái chỗ này và lợi ích chứ. Người ta thường nói rằng quá nương tựa vào đại nguyện Phật A Di Đà và không sợ điều dữ cũng là một ác hạnh, một sự kiêu căng, và điều ấy ngăn trở sự vãng sanh. Là Phật tử phải để ý cái chỗ nào mà cái này là, cái này không phải là Tổ nói mà người ta thường ta bình luận á, ha. Ta nói rằng nếu mình quá nương tựa vào đại nguyện, đọc tin tưởng trọn vẹn vào đại nguyện Phật A Di Đà và không sợ những điều dữ ác hạnh, mình đọc cái câu này thì chưa rõ lắm là phải hiểu là những cái đoạn trước, giảng những đoạn trước đó, Phật tử từng nghe đoạn trước đó. Thì nếu trường hợp mà mình
thâm nhập đại nguyện và thành đồng niệm Phật A Di Đà. Vị Phật tử nhớ chỗ này là đại nguyện Phật A Di Đà và danh hiệu Phật A Di Đà hòa quyện lẫn nhau, không chia chẻ được. Mình nói tới đại nguyện là nói tới danh hiệu Phật A Di Đà, mà nói danh hiệu Phật A Di Đà là phải nói tới cái đại nguyện, là hai cái như vậy dung nhất nhau, hòa quyện nhau, không thể chia chẻ. Thì bây giờ trong lúc trước á, sẽ nhắc lại mình mới hiểu câu này, là nếu trường hợp Phật tử thành lòng niệm Phật A Di Đà thì không sợ, đừng có tưởng tượng không sợ những điểm ác, vì những điều ác không địch nổi lại danh hiệu Phật A Di Đà, vì danh hiệu Phật Đà công đức vô lượng. Thì trong đó nói gì, không phải dạy mình làm điều ác, mà cái điều ác, cái tâm niệm vọng niệm mình khởi lên là điểm ác, thì cứ việc thành lòng niệm thì danh hiệu Phật A Di Đà sẽ chuyển hóa, và mình thành lòng niệm Phật A Di Đà một danh hiệu là trượt 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, vì này có công năng diệt nghiệp, công năng chuyển nghiệp. Thật ra già biểu mình đừng có sợ những vọng niệm, những cái tư tưởng ác quấy khởi lên, mà lo thành đồng niệm Phật, danh hiệu Phật A Di Đà, thì theo đó sẽ chuyển. Thế không? Thành ra rồi cái này nó nói là không sợ những điều dữ cũng là một ác hạnh. Ta nói rằng thường thường mình tu trì là mình sợ những điều dữ khởi lên, sợ những tư tưởng dữ khởi lên, sợ những việc làm dữ khởi lên, chuyện đó người tu là phải sợ ngay. Nhưng mà mấy người nói vậy là không hiểu ý nè. Và không sợ những điều dữ cũng là một ác hạnh, một sự kiêu căng. Không phải mình tổ thầy chỉ mình là biểu là không sợ những điều dữ, thì người ta nói ngoài là nếu không sợ điều dữ là một ác hạnh và một sự kiêu căng. Nhưng mà cái này mình dạy mình không phải không sợ điều dữ, mà điều dữ khởi lên kệ nó khởi lên, mình lo gì niệm danh hiệu để chuyển hóa. Cho nên trong câu kỳ trước mình tự nghe đó là không sợ những điều dữ, đừng có sợ, nhưng mà mình cứ việc lo thành lòng niệm Phật A Di Đà sẽ được chuyển hóa thôi. Nên là bởi vì sẽ nhắc lại chỗ này quan trọng là một viên ngọc minh châu bỏ vào nước đục quá trong, danh hiệu Phật A Di Đà bỏ vào tâm tán loạn, tâm ác quấy mình trở thành thanh tịnh và trong sạch. Thì những niệm tưởng, những tư tưởng ác quấy khởi lên, bây giờ mình đừng có sợ, mà lo niệm danh hiệu để sẽ được chuyển hóa thôi. Mình tự hiểu ý đó không? Người ta không hiểu rõ chỗ này, người ta nói rằng là không sợ điều dữ, những điều dữ cũng là một ác hạnh. Không phải ác hạnh, vì tôi không sợ, tôi bình tĩnh niệm Phật cái nào, tôi có cái công năng, có phương thuốc để chuyển hóa cái điều dữ. Dạ mình vậy, chứ không phải là những điều dữ mình không sợ, mình cứ làm điều dữ. Không phải vậy, đúng không? Rồi phải hiểu ý chỗ này mới hiểu được câu người ta nói vậy. Cái này là cái người ta bình phẩm, chứ không phải là tổ nói cái câu này tự nói. Về điều ấy ngăn trở sự vãng sanh cực lạc. Và nếu trường hợp mà mình không, người này người ngoài ta nói, nếu trường hợp mình không sợ điều dữ, thì ta nói rằng một ác hạnh là một sự kiêu căng, điều ấy sẽ ngăn trở vãng sanh cực lạc. Cái đó là người ta nói vậy, nghĩa là người ta bình phẩm vậy. Nhưng mà cái câu đó đúng ra người ta nói, ta lấy cái lý gì cũng được chứ không phải không. Nhưng mà ta chưa hiểu cái quyền diệu của danh hiệu Phật, ta nói vậy. Nhưng nói như vậy là thiếu tín tâm với đại nguyện, và còn là không hiểu biết gì cả về nghiệp quả của các điều thiện và các điều ác. Đó bây giờ ngài tổ mới xây lại nói là nếu nói như vậy là thiếu tín tâm với đại nguyện. Nếu trường hợp mình nói như vậy là mình thiếu tín tâm đại nguyện, là đại Phật tử xin nói lại cái chỗ tháng sau ngài nhấn mạnh rất nhiều về đại nguyện. Cái chỗ một chỗ khác thì mấy vị tổ đó là nhấn mạnh sâu vào cái danh hiệu ha, và mấy vị sâu vào cái tín nguyện. Nhưng mà cái chỗ này thì ngài nói là sao, cái đại nguyện này ngài nhấn mạnh sâu, nói đi nói lại rồi triển khai sâu vào cái đại nguyện Phật A Di Đà nha. Mà nếu trường hợp mà nói vậy thì thiếu cái tín tâm lên đại nguyện. Vì nếu trường hợp mình đi sâu vào đại nguyện, hiểu rõ cái đại nguyện và mình niệm hồng danh Phật, thì cái đại nguyện và hồng danh Phật này hòa quyện nhau và sẽ tiếp dẫn mình về cõi Phật với cái người, cả những cái người mà tạo tội rất nặng là ngũ nghịch thập ác. Và tội đó là ngũ nghịch thập ác là hết gỡ, đúng ra bên ngoài ta nói hết gỡ nổi đó. Và đó địa ngục nặng nhất là địa ngục A Tỳ. Nhưng mà tới giờ lâm chung, cái người nào mà thành đồng có niềm tin vào đại nguyện Phật A Di Đà và niệm Phật A Di Đà 10 danh hiệu cuối cùng vẫn được về, vẫn được đại nguyện trích dẫn mình về câu Phật. Mình phải nắm rõ chỗ đó. Cho nên mấy cái người mà nói rằng, nói những từ bây giờ là không sợ những điều dữ, mà đó là một sự kiêu căng và ngăn trở sự giáng sanh cực lạc, thì Ngài nói rằng, Tổ nói rằng là nói như vậy là không thiếu tín tâm nơi đại nguyện. Từ đó không? Đó là người ta chưa tìm hiểu sâu vào đại nguyện, cho nên sẽ chưa tín tâm vào đại nguyện nên mới nói những điều đó. Những người làm điều ác có nằm trong cái tư tưởng ác mình chưa chuyển hóa được, đến nỗi mà tội nặng như là ngũ nghịch thập ác, mà nói cái điều kiện là mình có cái sự mà tính quyền hạnh đầy đủ, lúc mà giờ lâm chung mình niệm 10 niệm vẫn giảng sanh, kêu là đới nghiệp giảng sanh, mang cả cái áo nghiệp mình về có thể phương cực lạc. Đó, nếu hiểu rõ như vậy đó là mới là gì, có tính tâm mình đàn nguyện. Và con không hiểu biết cả về nghiệp quả và các điều thiện và điều ác. Rồi những người này không hiểu với cái nghiệp quả, sâu xa nghiệp quả. Đó, cái này, lúc này Phật tử nên bữa nay nào Phật tử học sâu về cái nghiệp quả, rất là quan trọng. Đó. Không hiểu biết về cái nghiệp quả của điều thiện và điều ác. Cố ý làm điều thiện là do nghiệp quả, mà ưa thích làm điều ác cũng là do nghiệp quả. Thành ra bây giờ cái nghiệp quả, Phật tử nó cái nghiệp là gì? Cái nghiệp là chứng toàn là karma, là cái hành động mình, cái lời nói mình, tư tưởng mình lặp đi lặp lại, nó gieo cái chủng tử thức tuổi, chủng tử trong tàng thức mình, nó tạo ra cái nghiệp. Gieo cái chủng tử là một tư tưởng hay một lời nói khởi lên, rồi cái đó là cái chủng tử nó gieo trong tàng thức, kiều a đã thức, thức thứ tám, kiều hàm tàng thức, nó gieo ở độ nó hiện hành, phải không? Đó, cái chủng tử rồi nó hiện hành là bắt đầu nó ra cái quả. Mình nói làm theo cái hành động mà do cái nghiệp tạo ra đó. Thì bây giờ khi mình làm điều thiện hay làm điều ác, Ngài nói cũng là gì? Do nghiệp quả mà ra. Đó rồi bắt đầu nó lắc nữa, Ngài giải tới chỗ nghiệp quả cho Phật tử thấy. Thầy chúng ta nói rằng, thầy chúng ta là Ngài, cái là Ngài Duy Âm Bô, nói tổ Thân Loan đó, là thầy Ngài đó. Thầy chúng ta nói rằng, một tội nhỏ dầu nhẹ như một hạt vi trần dính ở đầu sợi lông thỏ hay sợi lông dê, chẳng qua phạm phải cũng do nghiệp quả. Cho nó một tội rất nhỏ như vi trần, nó dính trong đầu sợi lông thỏ hay sợi lông dê, tất nhiên nó cái tội rất nhỏ, cũng do gì? Cũng do nghiệp quả mà ra. Thường thường cho nó một tưởng, nó bây giờ đi ngoài đường, mình lỡ mình đạp cái gai hay là miếng sành, mình đau, mình nói ôi cái nó rủi quá, tôi đi cái gai ngoài đường giữa căn sao tôi đạp hay miếng sành bén đi đạp thì nó chảy máu rồi. Cái đó cũng do nghiệp quả, chứ không phải là chuyện nhỏ nhỉ, như thế nào cái chuyện là lớn á, còn cái chuyện nhỏ như là một hạt vi trần cũng là một tư tưởng khởi niệm lên chút là bắt đầu cái nghiệp, tạo chủng tử nghiệp vi tế như vậy. Một hôm Thân Loan thượng nhân nói đệ tử mình rằng, Duy Âm Bô, con có tin nơi những gì ta nói không? À, một hôm tổ Thân Loan đó nghe thượng nhân mới nói với đệ tử là Ngài Duy Âm Bô. Nó sẽ nói lại là Ngài Duy Âm Bô này là cái người Nhật mà ghi lại cái lời thầy nói nha. Đây là tổ Thân Loan nói. Con Duy Âm Bô, con có tin những gì không thầy? Tổ Thân Loan nói bây giờ con tin là ta nói không? Những gì ta nói, thầy dạy nói thì con tin không? Thì Ngài Duy Âm Bô nói rằng, con hết lòng tin tưởng. Con tin tưởng thầy, con quy theo thầy, làm đệ tử thầy, sát cánh bên thầy, thì con tin trọn vẹn thầy nói vậy, con tin đó. Và đó là câu Ngài Duy Âm Bô nói ha. Và tổ Thân Loan nói sao? Con sẽ không trái lệnh những gì thầy nói với con chứ? Ông nói bây giờ con tin thầy phải không? Bây giờ nó là ta ra lệnh gì con không có trái cãi à? Phải không? Nói ý là nói vậy đó. Thì người đệ tử cung kính xác nhận những câu trả lời. Nó là người đệ tử cung kính xác nhận câu trả lời, tất nhiên là con tin thầy trọn vẹn, thầy ra lệnh gì hay là nói gì là con theo hết. À, rồi bây giờ cái tổ nói nè, tốt lắm, con hãy đi giết 1000 người và con sẽ được bảo đảm giảng sanh cực lạc. Tổ Thân Loan nói vậy, bây giờ con tin phải không? Phật tử xin nói, Phật tử đi chỗ này là cái này mà ngài thầy trò bình luận với nhau để giải cái vấn đề mà cái vấn đề mà cái nghiệp á, nghiệp quả, thấy không? Đó bây giờ thầy thử đệ tử, rồi thầy mới chứng minh cái lời mà cái đề mà nghiệp quả như sao. Đó bây giờ nói bây giờ, rồi con tin thầy trọn vẹn, nhưng mà bây giờ con tin thầy trọn vẹn rồi chấp nhận, thì bây giờ con xin theo là những cái lời thầy, lời gì mà thầy chỉ dạy. Thì thượng nhân nói, tốt lắm, con hay đi giết 1000 người và con sẽ được bảo đảm giảng sanh cực lạc. Bây giờ thầy ra lệnh như vậy là bị con tin thầy phải không? Bây giờ thầy ra lệnh đó con làm sao? Rồi bây giờ cái đệ tử nè, dù đó là lệnh của thầy, theo con không tin rằng con có thể sát nhân dù chỉ giết một người mà thôi. Bây giờ, ủa hồi nãy mới nói, tôi nói theo nấy rồi trời sao con đã lại vậy? Nói bây giờ nó lại mà tự nghe đi chỗ này của Ngài Duyên Bô nè. Dù đó là lệnh của thầy, thầy dạy con giết người vậy đó. Nhưng mà theo con không tin rằng con có thể sát nhân dù chỉ giết một người mà thôi. Và bây giờ tại sao vậy? Nè. Thế thì sao con lại hứa với thầy là con sẽ vâng lời tất cả những gì thầy nói ra? Hồi nãy con hứa. Phải không? Hứa rõ ràng là con sẽ là vâng lời thầy tất cả lời thầy nói ra con theo. Mà sao bây giờ con nói vậy? Tôi thấy nè. Rồi cái đó mà tôi nhấn mạnh cái câu này đó là nè. Hãy biết rõ rằng con người không làm gì khác hơn điều làm cho họ thỏa chí. Rồi cái này nè. Là Tổ Thương Loan nói thêm đó nha. Tự nhiên nói là nói thêm là hãy biết rõ rằng con người không làm gì khác hơn làm điều họ thỏa chí. Là ý ngài nói là mình thỏa chí là cái việc làm mà vui lòng làm, mình muốn làm cái chuyện đó, cái việc gì mà vui lòng làm cho thỏa chí. Thế không, thành ra là ngài nói là nhấn mạnh hãy biết rõ rằng con người không làm gì khác hơn điều làm họ thỏa chí. Cái gì muốn làm kết hợp làm thỏa chí làm thì người ta làm mới được đó. Nếu như điều đó làm cho con phỉ chí, chắc là con chỉ giết đủ 1000 người để có thể vãng sanh cực lạc. Nếu điều đó làm cho con phỉ chí, tất nhiên là nếu con nghe lời thầy nói vậy, nhưng mà làm con phỉ chí là con có chủng tử giết người, kiểu giết người không phóng tay. Ví dụ đó, con làm được việc đó thì con sẽ làm. Nhưng mà thì thật ra là các con không có nghiệp đó, con không có nghiệp sát sanh nên con làm không có được, con muốn làm không được. Nha. Nhưng con không thể nào giết người được, dù chỉ giết một người, bởi vì con không có nghiệp chướng giết người. Mình giết người được là có nghiệp chướng. Cái chủng tử giết người muốn người được, bây giờ mình không có chủng tử giết. Bây giờ muốn giết chứ không được. Hả? Đó vậy đó. Cái chỗ này để sư chứng minh cho cử nghe là hồi nhỏ đó. Thiều nhỏ còn đi học ngoài, con mấy bạn lối xóm á, mà trước khi nó nói gì mình á, nó chửi thề cái rồi nó chuyện, chứ không, mình lỗ xong mình lỡ trước khi nó chửi thề cái rồi mắc nói chuyện, rồi mình sao bây giờ mình muốn, lắm lúc mình muốn chửi rồi nó chửi thề nó cái, giờ nó mình lỗ quá mà không được, cái miệng tiếng khác à, nhưng mà mình khởi lên niệm Phật được, nếu con lành á, mình khởi niệm Phật được, nhưng mà muốn chửi thề nó là không được, thành ra bây giờ hỏi, nó tự hỏi rồi. Niệm Phật khó hay là chữ thề khó? Thành ra bây giờ có thể không nói là niệm Phật khó hay chữ thề khó được, mà tùy chủng tử của mình. Nó đến đổi nó chữ thề, mở miệng ra nó phải nói, cái thói quen quá rồi. Thành ra cái chủng tử nó quen quá, trước khi nói gì mà nó vô tâm. Nó không phải là để tôi chữ thề tôi nói, nó không có nói vậy. Nhưng mà muốn nói bắt đầu tự nhiên nó khởi câu, nó quen cái miệng nó quá rồi. Đó không? Chẳng nói. Bởi coi cái đó là chúng muốn nói là cái chủng tử nghiệp nó nằm nó trong cái vô tâm, khởi lên là chữ thề rồi. Còn bây giờ mình gieo cái chủng tử niệm Phật mình quen rồi, bây giờ tự khởi lên cái bắt đầu niệm Phật, tự niệm Phật trước nè, mà chữ thề cái miệng mình cứ ngắt, muốn chửi không có được nữa. Phải không? Mình nắm được ý cái chỗ chủng tử nghiệp của mình ở chỗ đó. Thành ra với cái người mà khó dễ là do mình gieo cái chủng tử, do cái tạo nghiệp đó, ha, đó là nghiệp. Thành ra bây giờ thành ra nói nên nhiều hỏi về vậy thì niệm Phật khó hay là chữa thề khó? Đối người ta niệm Phật quen, ta niệm Phật nó dễ, nhưng mà cái người chữa thề quen là biểu niệm Phật niệm không được à, mở miệng cứ ngắt à. Còn bây giờ Phật tử niệm Phật quen là bây giờ biểu chữa thề mở miệng cứ ngắt mà không được, cứ ngắt cái miệng à đó hả. Bây giờ cho nói Phật tử nghe, cái nghiệp nó quan trọng đến nỗi vậy. Có những câu chuyện mà thỉnh thoảng nhân duyên đầy đủ một vài ba năm Phật Bà hay thị hiện xuống địa ngục, thì chúa ngục ra lệnh dắt Phật Bà đi thăm mấy chúa ngục, mà nói rằng nếu người nào bây giờ Phật Bà đến thăm mà niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm hiểu được là sẽ được đầu thai thoát khổ địa ngục. Hiện bây giờ cảnh địa ngục rất là đau khổ, nhưng một số người có lành chủng tử được mới là nghe vậy thì nhớ là bắt đầu niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là sẽ được ta kịp. Mà một số người niệm cứng khác, đa hầu hết là niệm không được. Đương đau khổ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát không có được. Muốn niệm mà niệm không được, niệm cứng nhắc. Và cái chủng tử Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát không có trong lòng của anh ta, không khởi lên được. Chịu đâu tới cái nghiệp nó vậy đấy. Còn Phật tử có coi cái Phật Sống Chùa Kim Sơn không? Đó không? Cái người ăn mài mà đi lại và niệm biểu niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm Nam Mô Phật là ta cho tiền, thì ta rất cần tiền, những người ăn xin rất cần tiền. Nhưng mà bây giờ biểu niệm danh hiệu Phật đó cho tiền thì một vài người niệm được, niệm được thì niệm luôn được, còn một số là mở miệng ra là niệm không được. Nam Mô Di Đà Phật niệm, chúng tôi thấy cái nghiệp nó quan trọng như vậy. Cho nên bây giờ thầy nãy hồi nãy tổ ngài Thân Loan đó, ngài mới thử học trò, rồi ngài mới chứng minh như vậy để ngài mới giảng cái điều này nè, mà tôi thấy không? Con mặc dầu con rất tin tưởng thầy, con làm tất cả định của thầy, nhưng bây giờ mà thầy biết con giết người thì thầy cũng chứng rằng con giết không được, vì con không có nghiệp sát. Con nghiệp sát bây giờ cũng giết người giết không được. Cũng như Phật tử bây giờ, Phật tử không có cái niệm chữ thề thì bây giờ mở miệng chữ thề là niệm được. Tự đó hiểu ý không? Đó, rõ chỗ đó. Cái ấy không phải do thiện chí của con mà con không giết. Con giết hàng trăm hàng người mà con không hề hay biết, cũng là không hề dụng tâm. Cái câu này hơi khó nè Phật tử. Cái ấy không phải do thiện chí của con mà con không giết. Do cái nghiệp cái chủng tử của con, chứ không phải con thiện chí con không giết đâu. Con làm hiền làm lành hay con tu rồi con phải không giết, không do cái đó đâu. Thấy không? Nhưng có thể con giết hàng trăm hàng ngàn người mà không hề hay biết. Cái chỗ khó chỗ này. Bây giờ chứng minh làm sao? Nếu con có chủng tử đó, con có thể con giết hàng trăm hàng ngàn người mà con không dùng biết, con không hề hay biết nữa. Là bây giờ chứng minh cái là dễ thấy nhất là Phật tử thấy. Cái người ở bên Ấn Độ đó, là ta chia ra bốn con người đó. Mà cái hạng người thấp nhất là gì? Là hạng người chài lưới, hai người giết trâu, giết bò, giết heo đang ăn thịt đó, rồi vô lò sát sanh đó, hạ tiện là những bậc thấp nhất. Thì bây giờ cái người mà Phật tử vì sanh ghế sanh nhai nhưng mà tối nghiệp sát, giết cái người mà đi săn bắn chơi, giết thú rừng, vô rừng giết thú chơi, thì đó là những cái nghề đó, là cái việc đó là Đức Phật có tội, đó là giảm tội. Nhưng mà ta có cái chủng tử đó, cho nên Phật tử thấy những người đánh lưới, những cái mẻ lưới đó, mỗi mẻ lưới là hàng trăm hàng ngàn sinh mạng chết không, hàng muôn chết không, đó hả? Đó là do chủng tử nghiệp chúng ta đó. Rồi bây giờ đến cao hơn bậc nữa là Phật tử thấy từ mà những cái coi những lịch sử và chiến tranh hồi xưa, những vị mà đại tướng quân, những vị mà làm tướng dẫn đầu đó, có thể là một người địch ngàn muôn người đó, cái sức mạnh của người ta vậy. Nếu bây giờ ra trận thì vua ban tặng thì cứ gì ra là quơ gươm mà giết chứ không ta. Không có tôi cố ý, tôi ghét ông, tôi cố ý tôi giết người. Ra trận là tôi giết để được chiến thắng gì đó, là theo là vua ban cái lệnh của vua. Thì cứ việc ra là trận là mạnh người nào, mấy ông quan lớn thì càng lớn chừng nào là càng giỏi đầy đủ quy lực đó là càng giết nhiều người. Thử chấp nhận thấy câu đó không? Bây giờ chiến tranh nguyên tử đang gì nó cũng vậy đó. Cái ông mà thả bom nguyên tử, ông người Mỹ thả bom nguyên tử ở Hiroshima gì, Kawasaki gì đó là ông đâu có cố ý gì đâu, nhưng mà cái lệnh của tổng thống đi là ông ra bỏ mấy cho bơm, không biết mấy dạng sinh linh, các triệu có mấy người sao đưa cái ông đó à? Thì ông có cái chủng tử ông mới được đó. Ông bị cái chủng tử nghiệp đó suy cuồng đó. Đâu giờ tử có rõ câu chỗ này không? Nhưng ấy thì nó khó chỗ đó đó. Cái không phải do thiện chí con mà con không giết, con sẽ giết hàng trăm hàng ngàn người mà con không hề hay biết, cũng không hề dụng tâm. Rồi đó không? Nó là cái chủng cái duyên nó đến rồi nó làm vậy thôi. Tin tưởng rằng thiện hay ác theo kiến giải của mình là hoàn toàn không hiểu biết gì ráo về đại nguyện. Thượng nhân biện minh như vậy. Nếu mà trộn con cái người mà bình thường á, mà mình tin tưởng mà mình tách bạch theo cái kiến giải của mình, cái thiện cái ác ở ngoài đời, thì con không biết rõ về đại nguyện cả. Cái thiện ác của mình thì nói à tôi làm lành, làm phước, làm tốt, là thiện. Nhưng mà những cái kiến giải bên đạo Phật đó, nếu mình làm thiện mà mình chấp thiện quá là ác, vì cái thiện cái ác nằm trong vòng tương đối, đối đãi nhau mà nó thành cái phải, cái quấy, cái nên, hư, cái tốt, cái xấu. Bây giờ muốn rõ lại, sư mới trở lại cái kỳ trước kỳ rồi đó, chưa giảng cái đoạn đó. Trong cái đại nguyện không có điều thiện điều ác, không có điều tốt điều xấu, không có điều lành điều dữ, không điều phải điều quấy. Vì trong đại nguyện là tuyệt đối không có đối đãi. Hiểu rõ không? Cái đại nguyện Đức Phật Đà không có nói rằng cái người lành thiện tôi mới tiếp dẫn về cõi Phật, người ác tôi không tiếp dẫn, không có cái đó. Rõ không? Trong đại nguyện Đức Phật Đà không có nói rằng là người tốt tôi mới tiếp dẫn về cõi Phật và người xấu tôi không tiếp dẫn. Hiểu không? Đó. Đó là muốn nói về cái đại nguyện Ngài là gì? Là từ bản thể biểu hiện lên, nó gần với bản thể. Thì trong cái bản thể chân tâm mình, chân tâm chư Phật, cái đệ nhất chân pháp giới, không có đối đãi, không có thời gian và không gian, không có đối đãi trong đó. Nghe nói không? Nghe. Vì thế đó cho nên Ngài, cái đại nguyện Ngài, Ngài tiếp dẫn tất cả, nhưng mà với chỉ có điều kiện thôi, điều kiện nhỏ mà mình phải tin theo thôi, là khi mình tin tưởng cái danh hiệu Phật, tin tưởng Phật cái đài và đại nguyện rồi thì mình gì? Phát nguyện có Phật và niệm Phật, niệm 10 danh hiệu Phật là được tiếp dẫn của Phật. Không có đòi trong cái đại nguyện nào, trong cái bản thể không đòi điều kiện, mình phải có điều kiện gì cả, là phải tốt không xấu, không đòi điều kiện. Chứ thí dụ cái vấn đề tiếp độ của Bồ Tát cái chư Phật đó, mình tự thấy nằm trong cái nhàn gần như vô tình đó, là chứ ví dụ cũng như ánh mặt trời. Hiện bây giờ ánh mặt trời chiếu xuống thế gian mình, mà bây giờ ánh mặt trời không có đòi điều kiện gì cả, không có đòi điều kiện mà tôi chỉ rọi cho những nào mà thiện tôi mới rọi hưởng ánh mặt trời của tôi, người ác tôi không rọi vô. Viện tử nghĩ ánh mặt trời có nói gì không? Không. Nếu trường hợp với điều kiện này, người nào ở trong nhà giàu thiện giàu ác giàu tốt thì xấu gì cũng đều không hưởng ánh mặt trời được cả. Mà muốn hưởng được ánh mặt trời là sao? Là mới ra, ra sân trống thì sẽ được hưởng mặt trời. Thì mặt trời không đi, bây giờ người người xấu cũng được ánh mặt trời rọi, mà người tốt được ánh mặt trời rọi, nếu người thiện cũng được ánh mặt trời rọi, mà người ác cũng được ánh mặt trời rọi. Mặt trời không có đòi điều kiện. Thì trong cái đại nguyện Đức Phật cái nào, và trong cái bản thể đó, cái đại nguyện Ngài, Ngài không đặt điều kiện. Đây là người thiện tôi mới tiếp, là người ác tôi không tiếp dẫn. Đây là người tốt tôi mới tiếp dẫn, là người xấu tôi không tiếp dẫn. Không có điều kiện đó. Từ đó không? Thì bây giờ người nào muốn tiếp, muốn được hưởng ánh sáng mặt trời là ra khỏi cái nhà, ra khỏi bóng cây. Người nào được Đức Phật tiếp dẫn thì ít nhất cũng phải tới trước giờ lâm chung niệm 10 danh hiệu. Không còn cái tư tưởng tâm niệm ác quấy đúc giờ lâm chung. Đó không? Đó. Thì sẽ được đại nguyện tiếp dẫn. Đức Phật là tiếp dẫn, không có điều kiện, không điều kiện nào khác, chỉ bao nhiêu thôi, cái điều kiện nhỏ nhỏ chút mà mình phải như vậy mới cảm ứng được. Chư Phật chư Bồ Tát độ sanh là cảm ứng đạo giao duy tâm tự hiện. Chứ ví dụ này cho Phật tử rõ chứ ha, rõ đó chứ không thôi cũng không, là nhiều cái cũng hơi tối nghĩa. Điểm thứ 11, có một người bị một ý tưởng bi thán ám ảnh, y nói đại nguyện cứu độ kẻ nào làm điều ác, và y làm những điều ác theo sở thích để có thể vãng sanh cực lạc theo nghiệp này. Đó là Phật tử thấy à, có một người bị ý tưởng bi thán ám ảnh, y nói đại nguyện cứu độ kẻ nào làm điều ác, và y làm những điều ác theo sở thích để có thể vãng sanh cực lạc theo nghiệp này. Thân Loan đại nhân nghe chuyện này đã viết cho người đó dòng thư giảng dị sau đây: nếu bạn đã có thuốc thang, hà tất bạn phải uống độc dược mà làm gì? Bây giờ nói lại Phật tử, cái đa số chúng sinh của mình đó, và mình chưa nắm rõ được chân lý, mình ưa mắc kẹt. Ưa mắc kẹt giữa cái đối đãi có không, phải quấy, thiện ác, tốt xấu. Mình ưa, đa số hầu hết là bị kẹt ở trong những cái điểm này, hầu hết. Thành ra bây giờ nghe nói là nếu mình làm điều ác, nếu mình nữa 10 niệm vẫn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tôi nghe nói rằng những người ác cũng có thể được vãng sanh cả, được Đức Phật A Di Đà cứu độ cả, nữa để tôi làm điều ác à. Để tôi làm điều ác dưỡng sanh, đi Đức Phật nó nguyện Phật nên dầu là điều ác, người ác cũng được vãng sanh. Mà tội ác nặng nhất là ngũ kịch thập ác vẫn được vãng sanh. Nghe nói câu đó cái bắt đầu là nói à. Nghe câu đó bắt đầu nó thôi vậy thì bây giờ tôi làm điều ác được giáng sanh. Nhưng mà Phật tử phải hiểu nó hai cái điểm như thế này. Muốn được vãng sanh thì mình phải niệm 10 niệm sau cùng. mà những người cái nghiệp gieo chủng tử nghiệp ác quấy quá nhiều, niệm danh hiệu Phật 10 niệm được không? Cũng khó lắm chứ không phải dễ, phải không? Niệm 10 niệm sau cùng một tử, nếu mình làm ác, làm quấy, làm gian, những cái tư tưởng quấy ác làm cho mình thân đau khổ, cái thân không bao giờ cái tư tưởng nhớ danh hiệu Phật được, mà những cái tư tưởng ác quấy nó chiếm hữu hết trơn. Mà lúc bây giờ cái người mà tâm chung cái thần yếu lắm, cái thần rất yếu. Cho nên mình hiểu một cái là bây giờ nó làm điều ác được giảng sanh. Bây giờ tôi nói là liền mà làm điều ác tôi được giảng sanh à. Đó là hiểu của một mặt. Nó hiểu có một cái một mặt thôi. Cái đại nguyện là, đại nguyện Phật Cây Đà là chân lý tuyệt đối. Mà mình hiểu có một mặt là bên khía cạnh cái ác hay cái thiện thôi. Mình chấp thiện cũng không được, mà chấp ác không được. Thì tổ mới nói rằng ông có thánh dược là danh hiệu Ai Đà Phật. Và khi mình niệm Phật rồi, chuyển cái tư tưởng, hành động mình nó luôn luôn làm lành, làm thiện. Thì cái chỗ đó mà làm thiện không làm, cái thánh thiện không làm, mà đó làm điều ác thì được chẳng sanh, chắc chỗ đó. Đó. Thì cái người đó khôn mới giải. Cái sở chấp mình khôn mới giải. À, thì bây giờ đã có thánh dược, thì tại sao mình đem độc dược mình uống làm gì? Nhưng mà sở dĩ cái người ác ấy là ta hồi đó người ta mù mờ không biết cái nghiệp quả ta nó nổi lên nặng quá mà ta làm điều ác. Thì cái đó vì điều ác đó, nhưng mà sao hồi tâm hướng cải, mà đúng ra cái người nào mà niệm Phật mà mình tới giờ làm chung mình niệm 10 danh hiệu được là những cái chủng tử ở tiền kiếp người ta có gieo duyên làm cho Phật hay nào rồi. Rồi gần tới giờ làm chung mới gặp thiện trí thức, gặp quý sư, gặp quý thầy, gặp bạn bè mình nhắc lại danh hiệu Phật. Rồi ta tin liền, niệm danh hiệu Phật liền. Chứ niệm cái lực rất là mạnh để được 10 niệm cuối cùng để được vãng sanh. Thì cái chuyện là mà nó kết nối lại cái nghiệp quả, cái duyên nghiệp nó nhiều đời kiếp, chứ không phải là cái người mà niệm danh hiệu Phật hay là 10 danh hiệu mà làm ác quấy kiếp này mà được người nào cũng được đâu. Có thể mấy cổ đức nói rằng là ngàn muôn người được 1-2 người vãng sanh với kiểu đó, cái phương cách đó là những người mà ác quấy tội lỗi mà được vãng sanh đó, 10.000 muôn người được vài người thôi. Đó đó. Nhưng mà có nhiều người nghe nói vậy là không được thì không, nghe không chấp nhận. Người ác quấy là nhất định không vãng sanh được là mấy vị cổ đức là không chấp nhận. Đó là không hiểu đại nguyện. Phải không? Người ác quấy được vãng sanh với điều kiện xin nói là phải muốn hưởng ánh mặt trời là phải ra ánh mặt trời. Muốn được Đức Phật, những người ác quấy cách mấy, nhưng mà phải gì? Phải niệm 10 niệm danh hiệu sau cùng cái đã. Được rõ đó không? Đó. Chứ mình đừng có chấp một bên, một khía cạnh nào là mình không hiểu cái nào. Cái vấn đề mà nằm trong cái hai đó. Cái phải, cái quấy, cái nên, cái hư, cái tốt, cái xấu, cái Phật, chúng sinh, cái sanh tử, niết bàn. Là Phật tử cần phải nắm rõ, phải cần học hỏi thêm nhiều. Để sau này hết cái này mừng hết rồi thì sư sẽ tiếp duyên Phật tử chỗ đó cho rõ. Đa số Phật tử muốn sư giảng về đi sâu vào cái sự mà kinh tịnh độ, nhưng mà sau đại sư có dịp để giảng cho đi sâu vào tâm về cái lý tịnh độ. Nhưng mà sư giảng không phải như người ta, luôn luôn sư viên dung trợ duyên, lấy cái lý thiền mà trợ duyên tịnh độ, lấy cái lý thiền mà tô đắp tịnh độ. Và không bao giờ cho Phật tử mất cái niềm tin mình tịnh độ. Để cho Phật tử tin sâu thôi. Mình trợ duyên. Cách suy giảng thiền, cách suy giảng về tâm đó là cho mảnh hổ thêm sừng. Mình tiếp duyên cho Phật tử thêm, cho mảnh hổ thêm sừng. Rất là lợi ích thôi. Mình sẽ giảng cái đó là mình, cái người mà, nhưng mà cái người mà giảng thiền, người giảng về tâm đó, bên thiền á, chấp mình thì giảng bên thiền một mặt á, thì Phật tử nghe là không khéo mất niềm tin viên ta bác. Ta không rõ bên tình độ, ta không có kết hợp được. Mà ta chỉ xuyên suốt gì nữa, chỉ Phật tử phải tu tâm thôi mới được. Đó là quý nhất. Thì mình nghe theo hoài thì tất nhiên mình sẽ mất cái niềm tin tình độ. Viên ta bác không à, thiền ta bài bác ta, theo cái ý của mình thiền trở về tâm thôi, trở về tự lực thôi. Nhưng mà trước cái phương cách suy giảng thì là trợ duyên. Thiền tịnh kết hợp lại cũng như mảnh hổ thiên sinh. Mà có thể cần trợ duyên vì cái đó rất quan trọng, nhiều vô lượng kiếp tới bây giờ nè. Mình mê mờ không đạt được chân lý. không đạt được cái diệu ý của tâm là mình bị kẹt trong cái phải, cái quấy, cái nên, cái hư, cái tốt, cái xấu, bị kẹt trong cái đôi á. Thật ra bây giờ mà muốn hiểu được, muốn suốt được chân lý đó, mà nằm trên cái thiện cái ác đó, nằm trên cái phải cái quấy đó, là Phật tử phải học hỏi nhiều, phải nghe rõ nhiều. Mà cái đó về tâm, tâm là quý nhất. Đức Sư Tổ cũng nói là, Đức Sư Tổ cũng nói là tôn thờ bản tâm của mình là tốt nhất, quý hơn hết. Vậy thì càng rõ tâm mình chừng nào thì càng tôn thờ mới gì, mới lợi ích nhiều. Cái mình không rõ mình tôn thờ không lợi ích đâu. Nếu mình tôn thờ cái gì phải rất rõ vậy đó. Thì ở trong này Ngài cũng đi sâu vào chân lý, coi vậy Ngài đi sâu chân lý nhiều lắm. Là đa Ngài nói là chúng sinh bị kẹt trong cái gì, cái hai không à. Nên cho nên mới là có sự lầm lạc. Điểm thứ 12, Thân Loan Thượng Nhân nghe chuyện này đã viết cho người đó dòng giảng dị như sau: nếu bạn có thuốc thang, hà tất phải uống độc dược làm gì? Bạn có thuốc thang rồi, có quý gia hồng danh Phật hay nà, có đại nguyện Phật hay nà rồi, thì bây giờ bạn mà cần phải chú ý làm ác chứ, dược bán sánh à, đó là bạn làm lạc đấy. Nói như vậy là quý cứu chữa quan niệm sai lầm của y, nhưng lời nói ấy không nghĩa là điều ác gây chướng ngại trên con đường vãng sanh cực lạc. Nếu trường hợp Phật tử nói bây giờ tổ nói gì, nói là bạn có thánh dược rồi thì bạn cần gì phải làm điều ác, đức cần phải uống độc dược làm gì? Nhưng mà mình hiểu câu đó, nhiều người hiểu câu đó vậy thì những điều ác như vậy thì Ngài nói vậy thì những điều ác không được giáng sanh, không giáng sanh sao, sợ mình lắm. Ngài nói vậy tự nhiên mình đã có thánh dược rồi, bây giờ bạn làm vô độc dược, tình tưởng làm điều ác là độc dược thì không được giáng sanh. Nhưng mà Ngài đọc được câu này, với câu này nói rằng, nói như vậy là cố ý chữa quan niệm sai lầm của y, nhưng lời nói không phải điều ác gây chướng ngại cho con đường vãng sanh cực lạc. Tất nhiên là gây chướng ngại, ý này chướng ngại là không vãng sanh được. Đừng có tư tưởng ý nghĩ rằng những người ác quấy là không vãng sanh được. Nói lại đó, lặp lại chứ, nói tự tự vậy là vẫn vãng sanh được, với điều kiện là niệm 10 danh hiệu sau cùng. Nhưng đa số cái người mà bên thiền á, tôi kêu thiền mà tu thiền hay là tu bên vượt ba cái nhân thiên mà ta hiểu, chưa hiểu rốt ráo cái đại nguyện á, thì nhất định ta nói là làm điều ác quấy là không thể về có Phật được, không được về nhập chung với bậc thánh nhân thượng điện nhân được. Và có một số Phật tử thỉnh thoảng đi mình nào đó với sư thì trụ chỗ này chỗ kia hỏi thăm Phật tử, có một số người thì